Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mẹ làm suối tắm mát những tháng năm dài, làm sông trôi đi bao nhiêu muộn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con.
Mến chào quý vị đang nghe tạp chí Nuôi Con ở Úc được phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Kính thưa quý vị, nhiều người tin rằng gia đình có điều kiện tốt, cha mẹ giỏi giang thì sẽ thuận lợi hơn trong việc nuôi dạy con cái thành tài. Mặc dù cũng có những trường hợp ngược lại, khi mà các gia đình khó khăn và không được mấy thành công, nhưng mà các thế hệ sau lại có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Như vậy thì thành công của con phụ thuộc vào những điều kiện nào? Và liệu cha mẹ thành đạt thì các con có dễ dàng thành công hơn hay không? Trong chương trình hôm nay, chị Nguyên Lê từ Sydney là một trong những phụ huynh có con học giỏi và thành đạt sẽ nêu quan điểm của chị về chủ đề này. Dạ, em xin chào chị Nguyên ạ. Được biết chị là một người mẹ luôn mong muốn có được những cái thành tựu để mà có thể giúp ích cho gia đình cũng như là xã hội. Không biết là bản thân của chị đã nỗ lực như thế nào ạ?
Trước tiên thì Nguyên xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Việt ngữ SBS. Cảm ơn Thanh Ngôn đã cho Nguyên cơ hội hầu chuyện cùng quý vị. Để trả lời câu hỏi của Thanh Ngôn thì Nguyên cũng xin thưa là Nguyên rất là may mắn sang đây cố gắng không ngừng trong 21 năm qua và làm rất là nhiều điều cho bản thân, cho gia đình cũng như cho con cái của mình. Và sau đó thì trong 5 năm qua thì Nguyên đã dành rất là nhiều thời gian để làm những việc mà Nguyên mong muốn cho tất cả mọi người có một cái khái niệm khác hơn, tốt hơn. Và những cái gì mà Nguyên giúp được thì Nguyên sẵn sàng mang hết công sức của mình ra để mà làm chuyện đó.
Dạ vâng, theo em được biết thì chị Nguyên có hai người con trai học rất là giỏi. Và đặc biệt là con trai lớn của chị có những cái thành tích mà nhiều phụ huynh rất là mong muốn ở con của mình. Chị có thể chia sẻ một chút về những gì mà các con của chị đã đạt được không ạ?
Thưa vâng, kính thưa quý khán giả và Thanh Ngôn, con trai Nguyên thì là captain của trường Sòng Phim Bà ở gần nhà Nguyên. Sau đó thì cậu ta là đắc của lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 ở một cái trường gần nhà là trường Maris Kokora. Thì sang tới lớp 11 thì cậu ta nghĩ rằng cậu ta không muốn làm thủ lĩnh của cái trường nữa và cậu ta đã chuyển sang một cái trường tuyển gọi là Karanva Selective School. Thì lúc mà chuyển đi đó Thanh Ngôn, thì ông thầy hiệu trưởng có nói chuyện với Nguyên và muốn cậu con của Nguyên tên là Quốc Thiên, tiếng Việt, ở cái trường đó bởi vì cậu học rất là giỏi. Ông muốn thành tích của cậu ta sẽ cùng giúp đỡ trường, sẽ có những cái kết quả tốt hơn. Nhưng mà cậu nói rằng cậu muốn đi sang một cái trường khác để mở rộng cái tầm mắt và cùng với các bạn khác để cho thấy mình nhỏ bé lại. Thì Nguyên đưa cậu đến trường Sydney Boys. Và sau đó thì qua một cái trường North Sydney Boys, thì chỗ đó là chuyên học về những cậu học sinh ra trường luật. Thì thầy hiệu trưởng có nói với Nguyên là rất là welcome cậu con của Nguyên. Nhưng mà bởi vì từ nhà Nguyên lên đó vẫn đi vẫn về tốn khoảng 2 hoặc 3 tiếng, thì thầy khuyên là nên ở lại học trường gần nhà hơn. Thì cuối cùng thì cậu viết một cái lá thư để nộp vào trường Karanva, trường tuyển. Bởi vì mỗi cái trường khi mà mình nộp vô là mình phải viết thư hoặc mình thi đó Thanh Ngôn. Thì riêng cái trường Karanva thì họ bắt mình phải viết thư nói tại sao là mình muốn vào cái trường này. Thì khi mà vào phỏng vấn thì ông thầy ổng nhận ngay. Và cuối cùng thì cậu nhận học cái trường gần nhà 15 phút thay vì phải đi một tiếng lên Sydney Boys hoặc là đi về phía bắc của thành phố Sydney tốn 1 đến 3 tiếng để đi xe điện mỗi ngày. Thì khi mà cậu vào đó thì cậu học rất là nhiều người giỏi. Tại vì Thanh Ngôn cũng biết đang học một cái trường bình thường, đi qua đó học trường tuyển thì sẽ đối đầu với các bạn rất là giỏi. Thì cậu bé này sang đây và khi mà thi thì cậu bé rất là tập trung. Thì cuối cùng thì cậu thi được 99.19 vào năm 2017. Nếu mà quý vị và Thanh Ngôn vào search Richard Michael Long thì sẽ thấy cái kết quả con Nguyên được nằm trong cái bảng dinh dự của chính phủ New South Wales trong cái vấn đề học vấn.
Dạ vâng, và với thành tích tốt như vậy thì Quốc Thiên đã chọn ngành học cho mình như thế nào vậy chị ha?
Cái điều mà Nguyên muốn chia sẻ với quý phụ huynh là khi mà con Nguyên đạt kết quả rất là cao thì tất cả những người bạn của Nguyên Cái người mà cố vấn là cô luật sư Cẩm Hồng, lúc nào cũng muốn con Quyên được vào ngành y và nói là để vào trường y tại thành phố Sydney thì rất là khó. Cho nên cô muốn con của Quyên đi đến thành phố Melbourne học trường Monash University hoặc đi xuống Queensland, bởi vì cô nói với Quyên là mình đi học ở đâu, trở về cũng là một tấm bằng bác sĩ. Và tại nước Úc mình thì không so sánh bác sĩ này tốt nghiệp tại thành phố nào. Và cô có nói với Quyên là bởi vì cha cô là bác sĩ, cho nên cô lúc nào cũng mong muốn những người bạn bè mình có con học bác sĩ để đóng góp. Nhưng mà con Quyên bảo là mẹ ơi, thứ nhất là con không có chuẩn bị thi cái điểm. Thanh Ngôn có nhớ là năm 2017 là mình phải thi UMass đúng không?
Dạ đúng rồi.
Thì con Quyên không có đi học thêm, con Quyên cũng không có chuẩn bị thi. Con Quyên chỉ đạt cái điểm không có được vào trường đại học Sydney để học ngành y. Nhưng mà cũng có một cái vài option là con Quyên có thể học một cái ngành khác tương đương rồi sau đó chuyển vào. Và khi mà Quyên biết như vậy thì Quyên có nói với con Quyên, nhưng mà Thanh Ngôn cũng biết á, vợ chồng Quyên đi ly dị rất là lâu, nhưng mà vợ chồng Quyên ở rất là thân và lúc nào cũng ủng hộ các con. Khi mà các con muốn học hoặc các con muốn làm cái gì thì cha mẹ chỉ là người tư vấn thôi, chứ không có áp đặt con mình. Nếu mà Quyên áp đặt con Quyên thì Quyên nghĩ con Quyên vẫn học bác sĩ, nhưng mà chắc chắn là cậu bé sẽ không có thích. Và gia đình Quyên thì lúc nào cũng nghĩ là làm bạn thân với con hay hơn là làm cha mẹ áp đặt các con.
Và khi mà gia đình tôn trọng lựa chọn của con, thì hiện nay con của chị Quyên đang học ngành nào chị ha?
Con của Quyên đang học ngành dạy học, và từ lớp 11, 12 con Quyên đã đi dạy. Và cho đến giờ này thì con Quyên được rất là nhiều học sinh, sinh viên của các bạn bè, và Quyên nghe ngóng là người ta đồn là con Quyên dạy rất là dễ hiểu. Và trong cái mùa dịch á, Thanh Ngôn có biết nhà Quyên là đầy tiếng trẻ con. Dạy trên online, và con Quyên nó dạy thì cũng không phải vì tiền đâu. Tại vì Quyên thấy con Quyên lấy một cái giờ dạy học tư nhân vậy là $40, trong khi đó các bạn và các người khác nhiều khi trả con Quyên $50, con Quyên cũng không có lấy. Con Quyên bảo là thôi, lúc gặp khó khăn đối với con Quyên $40 cũng rất là nhiều rồi, tại vì con Quyên đi dạy hai cái trung tâm ở gần nhà, người ta trả con Quyên chỉ có $25 thôi, và con Quyên rất là thích. Và cậu bé để dành rất là nhiều tiền, và lúc mà Quyên mua nhà thì cậu bé cũng có đóng góp một số tiền không phải là nhỏ.
Dạ, được biết là chị Quyên khá là thành công trong cái sự nghiệp của mình. Và theo chị thì có phải là cha mẹ thành đạt thì sẽ có thể giúp con của mình thành công dễ dàng hơn hay không?
Cái này không có gì đúng và sai hết Thanh Ngôn. Có nhiều cha mẹ rất là thành công, nhưng mà nhiều khi mình bận quá, mình kiếm tiền nhiều quá đó, mình không có chăm sóc con cái thì con cái sẽ sa vào cái con đường không tốt. Và có những gia đình thì rất là nghèo nhưng mà con cái rất là thành công. Với Quyên thì Quyên thành công là do ba mẹ của Quyên rất là nghèo, và ba mẹ Quyên chỉ để lại cho Quyên những cái kinh nghiệm khó khăn của những người nông dân. Và Quyên nhìn thấy cái sự coi thường của những người có tiền đối với Quyên và gia đình, cho nên Quyên hứa là phải cố gắng mang đến những điều tốt hơn cho bản thân Quyên, cho cha mẹ và cho những người xung quanh Quyên.
Dạ vâng, như vậy thì chị Quyên đã rất là vượt khó để mà vươn lên. Và đối với các con của chị thì chị có đặt các con vào cái tình huống tương tự như vậy để mà con nỗ lực phấn đấu vươn lên hay không ạ?
Đối với con Quyên thì Quyên thực sự cố gắng rất là nhiều để mang đến cho con Quyên những cái mà ở tuổi thơ thì Quyên không được. Chính vì vậy thì mỗi ngày vợ chồng Quyên và ba mẹ Quyên đều phải nói với các con là nếu con ăn một cái đĩa cơm hoặc một tô mì, mặc dù con ăn không hết, thì con cứ nói người ta để mì ít thôi, hoặc là con gọi tô nhỏ, chứ con đừng có gọi mà con ăn, con để trên đĩa như vậy, biết bao nhiêu người người ta không có đồ ăn hả Thanh Ngôn? Nói đến đây thì Quyên rất là cảm động, bởi vì các con Quyên lớn lên thì cậu bé đầu tiên là Quốc Thiên đó Thanh Ngôn. Không có xài tã, tại vì tã hồi xưa rất là mắc, Quyên tiết kiệm mà không có mua tã, cho nên mẹ Quyên chỉ may những cái miếng tã bằng khăn á, không biết Thanh Ngôn còn nhớ không? Rồi mình cho mình quấn lại, rồi bé Quốc Thiên cứ bị rát cái đít đó, đỏ đó. Cho nên phải mua kem sức và đi bác sĩ thường xuyên lắm. Sang đứa thứ hai thì Quyên đỡ hơn một chút, cho nên thỉnh thoảng bé Quốc Thiên có nói là mẹ cũng không có nên tập cho em có những thứ tốt quá, tại vì mẹ có nhớ hồi nhỏ con cũng phải khó khăn, mẹ cũng dạy con, cho nên nếu mà bây giờ mình có điều kiện thì mình cũng phải cho em biết, và em phải biết giữ cái nét của gia đình.
Dạ, thực sự là Thanh Ngôn hiểu được cái cảm xúc của chị trong cái giai đoạn khó khăn năm xưa. Chắc hẳn điều đó đã cho chị Quyên cái ý chí mạnh mẽ để mà vươn lên. Tuy nhiên trong một cái hoàn cảnh khác, chị có nghĩ rằng gia đình có điều kiện thì con sẽ càng có cơ hội để mà phát triển hơn hay không ạ?
Đúng rồi Thanh Ngôn. Thí dụ như bây giờ những người bạn của Quyên là bác sĩ thì cho con học trường MLC, rồi được chơi đánh cầu lông, đánh tennis, được đi du ngoạn, được đi học hỏi ở những cái nước ngoài. Và Quyên được nghe nói là các em học ở trường tư thì lúc nào cũng có cơ hội được quen với những người khác hơn, rồi cũng sẽ có điều kiện học tốt hơn. Với Quyên thì Quyên cũng có khả năng cho bé học trường tư đứa thứ hai, nhưng mà Quyên nghĩ là cũng không cần thiết. Bởi vì cái khả năng học của các con cũng tùy, nhưng mà với Quyên thì mỗi một trẻ nó phát triển lên thì cha mẹ mình lúc nào cũng cố gắng để cho các con đầy đủ. Ví dụ như bây giờ mình cho các con đi học thêm nhé. Đứa thứ hai của Quyên đang học lớp 12 nha, Thanh Ngôn. Thì Quyên nói là anh trai dạy cho em, thì anh trai bảo là con thà là một người anh chứ không muốn là một thầy giáo của em. Cái thứ hai nữa, con có bạn thì bạn con sẽ dạy giúp. Và Quyên cứ nói con Quyên đi học thêm để mà năm nay thi nếu cái môn nào mà yếu như môn toán. Nhưng mà Raiden Bảo Nhân bảo là mẹ ơi, mẹ cũng mới mua nhà, mẹ cũng không có tiền nhiều. Dịch tới rồi ba cũng đi làm vất vả, cho nên con không có đi học thêm đâu. Con không có muốn mẹ phải tốn tiền. Nhưng mà khi mà con học, con không có bằng điểm như anh hai, thì mẹ đừng có buồn, bởi vì con cũng sẽ học giống như mẹ. Con nghĩ là sau khi con tốt nghiệp xong thì con phải đi làm một thời gian để con coi thích học cái ngành gì mà con thích, rồi con mới biết bắt đầu tập trung học đại học để mà trau dồi cái kỹ năng của con.
Dạ vâng, nhiều người nói rằng cứ để cho con tự do lựa chọn cái hướng phát triển của con, trong khi một số cha mẹ khác thì cho rằng nên đặt một cái kỳ vọng nào đó ở con để mà con có thể dựa vào đó để mà làm mục tiêu phấn đấu. Thì chị Quyên nghĩ như thế nào về hai quan điểm đối lập này ạ?
Đối với Quyên, như hồi nãy Quyên nói với lại Thanh Ngôn và quý vị, không có cái gì đúng và sai, tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình, tùy vào cái mong ước của mình và tùy vào cách dạy dỗ. Cái chuyện mà dạy con là chúng ta không có mang dạy nhau ở đây. Chúng ta chỉ nói về cái quan điểm của cá nhân và Quyên và Thanh Ngôn thôi. Thí dụ như bây giờ ba Quyên thì muốn con Quyên trai Quyên học bác sĩ. Thì đối với ba Quyên á, là mình làm công việc bác sĩ là cái ngành được trân trọng. Thì ba Quyên gây rất là nhiều áp lực cho Quyên và ông xã Quyên là ba Quyên muốn con Quyên học bác sĩ. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là con Quyên học giỏi rồi đó, nhưng mà con Quyên không có chịu đi xa. Có thể cậu bé nghĩ tốt là không nỡ xa mẹ, không nỡ xa em, không có muốn xa ông bà để mà phải tự lo, có thể nữa. Nhưng mà lúc đó thì mình phải nương tay một chút xíu, mình phải tìm hiểu, chứ mình không nên bảo là ông muốn con học bác sĩ là con phải đi. Mà Quyên nghĩ rằng cứ để cho con tâm sự là con thích học cái gì. Có thể là Thanh Ngôn và quý khán giả nghĩ là Quyên hơi nhẹ tay với con Quyên không?
Dạ theo em thì không ạ. Đối với em thì cái việc mà chị lắng nghe nguyện vọng của con rất là hay. Nhưng mà nếu trong trường hợp con còn phân vân giữa nhiều cái lựa chọn thì chị có trợ giúp để con có cái hướng đi thích hợp dựa theo cái năng lực và sở thích của con hay không ạ?
Có chứ, lúc mà bé nó thi xong đó thì Quyên và ông xã Quyên có ngồi nói chuyện, thì em nói là em muốn học rất là nhiều ngành, nhưng mà khi em đạt cái điểm cao thì Quyên có cảm giác là Quyên bị thiếu một cái, giống như là bạn của Quyên. Bạn Quyên thì dứt khoát là phải cho con vào bác sĩ, cho nên lúc nào cũng theo đuổi bác sĩ và bắt con của bạn Quyên phải học bác sĩ. Còn Quyên với ông xã Quyên thì không có nặng vấn đề đó nhiều lắm. Nhưng mà trở về câu hỏi của Thanh Ngôn thì Quyên đồng ý, nếu như mà chúng ta muốn cho con chúng ta đi theo cái ngành mà chúng ta cảm thấy nó rất là quan trọng cho công việc và tương lai của các con và rất là thích hợp cho các con, thì chúng ta cũng có thể tư vấn và tìm mọi cách. Nhưng mà đối với Quyên thì cho dù Quyên có lập áp lực đối với con trai Quyên thì chắc chắn là con trai Quyên sẽ không học bác sĩ.
Dạ vâng, bởi vì chị rất là hiểu con và tạo điều kiện cho con theo đuổi cái nghề nghiệp mà con yêu thích. Và có thể nói là sự trợ giúp của cha mẹ thành đạt rất là quan trọng đối với con. Còn nếu trong trường hợp mà cha mẹ không có mấy thành đạt thì chị Quyên nghĩ rằng có thể tạo điều kiện cho con vươn tới thành công hay không ạ?
Vẫn được chứ. Nếu như mà chúng ta cùng đồng hành với con trong những cái trăn trở hàng ngày để tìm hiểu là cái nhu cầu, những cái tâm tư, thì sau đó mình cũng có thể giúp các con. Và khi đồng hành cùng với các con có nghĩa là một phần trách nhiệm của chúng ta đã hòa đồng và mang đến cho các con rất là nhiều điều thú vị, và đặc biệt là sự thành công của con trong bước đường phát triển và lớn lên của các con.
Dạ vâng, rất là cảm ơn chị Quyên đã có những chia sẻ về nuôi dạy con của mình trong tạp chí Nuôi Con Ở Úc kỳ này ạ.
Xin cảm ơn Thanh Ngôn và xin cảm ơn quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ SBS. Đối với Quyên thì những câu chuyện này không phải là đúng hay sai, đúng không Thanh Ngôn? Mà là những cái kinh nghiệm mình có thể trao đổi. Có thể là nếu mà nhìn về cái hướng của quý vị có thể là nó khác, nhưng mà mỗi người đều nuôi con và giáo dục con một cách khác nhau. Quyên rất mong quý thính giả xem đây là một cái ý kiến đóng góp riêng của bản thân Quyên và gia đình. Và nếu mà có gì sai thì mong quý thính giả cũng như Thanh Ngôn bỏ qua cho, bởi vì đó là những cái ý kiến riêng của Quyên và gia đình mà thôi. Xin một lần nữa cảm ơn Thanh Ngôn và xin cảm ơn quý đài cùng quý thính giả. Một năm mới, chúng ta hy vọng là mọi cố gắng của chúng ta sẽ có thể vượt qua trong những tình huống và những hoàn cảnh khó khăn nhất. Và xin cảm ơn quý vị thính giả và Thanh Ngôn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.